Philippines khẳng định sẽ tiếp tục bay trên Biển Đông. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố máy bay quân sự và thương mại của Philippines sẽ tiếp tục bay trên các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, bất chấp những lời cảnh cáo của Trung Quốc về khu không phận này. Hãng tin AFP tường thuật rằng ông Aquino đã đưa ra tuyên bố đó hôm nay, thứ Hai, khi ông trả lời câu hỏi của các nhà báo rằng liệu Philippines có chấp nhận lập trường của Trung Quốc hay không. Ông Aquino nhấn mạnh, Philippines sẽ tiếp tục sử dụng các tuyến đường bay của mình dựa trên luật pháp quốc tế từ các công ước khác nhau mà chúng tôi đã ký kết. Quân đội Trung Quốc hồi tuần trước đã yêu cầu một máy bay trinh sát Poseidon P-8 của Hải quân Hoa Kỳ bay ra khỏi khu không phận trên các quần đảo đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó khẳng định rằng Bắc Kinh có chủ quyền trên các vùng biển ấy, cũng như trên các đảo và bãi cạn và khu không phận trên các nơi đó. Trung Quốc trong thời gian gần đây đã tiến hành các dự án cải tạo đất, xây đảo quy mô lớn tại quần đảo Trường Sa, nằm cách điểm gần nhất trên lãnh thổ Hoa Lục 1.000 km. Nhà lãnh đạo của Philippines tuyên bố nước ông sẽ không nhượng lãnh thổ cho Trung Quốc, bất chấp những khác biệt to lớn về khả năng quân sự giữa đôi bên mà ông thừa nhận. Hãng tin AP hôm nay trích lời Tổng thống Aquino nói với các nhà báo rằng không có một khu nhận dạng phòng không nào trên vùng biển liên hệ, và ông tuyên bố là chúng tôi sẽ vẫn thực thi các quyền của mình trên vùng đặc khu kinh tế của chúng tôi. Nói tóm lại là chúng tôi sẽ bảo vệ quyền của chúng tôi với tất cả khả năng đang có. Pháp tướng xã dẫn lời người phát ngôn của không lực Philippines là Đại tá Enrico Canaya nói rằng các phi cơ quân sự của Philippines đã bay trên vùng biển tranh chấp, kể cả tuyến bay mà máy bay hải quân của Mỹ mới bay ngang qua. Cục Hàng không Dân sự Philippines cũng nói rằng các máy bay ở địa phương cũng bay trên một số khu vực Biển Đông được coi là các tuyến hàng không quốc tế. Ông Aquino chỉ rõ những sự khác biệt về khả năng quân sự giữa Trung Quốc với nước ông và nói rằng Trung Quốc không nên ức hiếp một nước nhỏ hơn, bởi vì làm như vậy sẽ phương hại tới hình ảnh của Trung Quốc giữa lúc nước này đang tìm cách tạo thiện cảm với các đối tác thương mại. Một giới chức quân sự cao cấp của Philippines nói, trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều sự cố trên biển, khi phía Trung Quốc đòi phi cơ của không lực Philippines đang bay trên Biển Đông phải ra khỏi vùng không phận này. Tư lệnh vùng miền Tây của Philippines là Phó Đô đốc Alexander Lopez tuần trước nói với hãng thông tấn Philippines rằng Trung Quốc đã tìm cách thách thức các chuyến bay tuần tiễu trên biển của Philippines bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 vừa qua. Sự cố đó đã được báo cáo vào ngày 10 tháng 5. Ông cho hay là các phi công của Philippines đã được lệnh phải trả lời yêu sách của phía Trung Quốc rằng chúng tôi đang bay trên không phận quốc tế và đang thực hiện các phi vụ tuần tra thường lệ. Báo Nhà nước Trung Quốc cảnh cáo, chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông là không tránh được. Một tờ báo của Nhà nước Trung Quốc hôm nay nói rằng, chiến tranh là không thể tránh được giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, trừ phi Washington chấm dứt việc đòi Bắc Kinh ngưng xây đảo nhân tạo trong vùng biển có tranh chấp. Tờ Hoàn Cầu Thời báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc sở hữu hôm 25 tháng 5 đăng bài xã luận nêu lên quyết tâm của Trung Quốc trong việc hoàn tất các công trình xây cất mà họ mô tả là làn danh cuối cùng quan trọng nhất của nước họ. Bài xã luận được đăng tải giữa lúc căng thẳng đang lên cao về những dự án cải tạo đất tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Tuần trước, Trung Quốc nói rằng họ vô cùng bất bình sau khi một máy bay trinh sát của Mỹ bay trên các khu vực gần các bãi cạn, và cả phía Mỹ lẫn Trung Quốc đều đổ lỗi cho nhau là gây mất ổn định trong khu vực. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nói Trung Quốc phải chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng khả năng xảy ra xung đột với Hoa Kỳ. Những lời bình luận đó không phải là những tuyên bố chính thức về chính sách của Trung Quốc, tuy nhiên đôi khi được coi là phản ánh tư duy của chính quyền ở Bắc Kinh. Hoa Kỳ vẫn thường kêu gọi tất cả các bên tranh giành chủ quyền Biển Đông hãy ngưng các hoạt động lắp đất, xây dựng ở Trường Sa. Tuy nhiên, tố cáo Trung Quốc là nước tiến hành các công trình xây cất quy mô lớn, vượt xa các hoạt động tương tự của các nước nhỏ khác, kể cả Việt Nam. Washington khẳng định sẽ tiếp tục các phi vụ và các chuyến tàu tuần tra trên Biển Đông, giữa lúc một số chuyên gia về an ninh bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc có thể áp đặt những hạn chế trên biển và trên không ở quần đảo Trường Sa, một khi Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây cất bảy đảo nhân tạo trong vùng này. Trong một bài viết có tựa đề, đã tới lúc Hoa Kỳ nên cứng rắn với Trung Quốc, báo The National Interest của Mỹ viết rằng các nhà làm chính sách ở Mỹ đang cân nhắc làm thế nào để khẳng định quyền tự do đi lại trên biển và quyền sử dụng không phận trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển mà Hoa Kỳ tuân thủ nhưng lại không ký kết, trong khi ngược lại, Trung Quốc ký kết nhưng lại không tuân thủ. Tờ báo nói Washington dường như bị tê liệt tạm thời, trong khi đang cân nhắc những sự rủi ro nếu Washington thách thức Bắc Kinh bằng cách đưa tàu vào vùng biển tranh chấp để thực thi quyền tự do hàng hải, hoặc là mặc nhiên chấp nhận tham vọng bành trướng của Trung Quốc mà không làm gì, ngoại trừ những lời nói suông. Tờ báo khuyến cáo rằng nếu chọn giải pháp này, thì uy tín của Hoa Kỳ sẽ bị phương hại nghiêm trọng, đặc biệt là ở Bắc Kinh. Tác giả bài viết nói, vì lý do đó có khả năng cao là trong những ngày sắp tới, Mỹ sẽ làm việc này, nhưng sẽ không làm lớn chuyện mà với sự tự chế tối đa. Tờ báo nhắc lại rằng, khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông hồi tháng 11 năm 2013, Washington đã lập tức phản ứng bằng cách phái hai máy bay ném bom B-52 bay ngang qua khu không phận mà Trung Quốc tuyên bố là khu nhận dạng phòng không của họ. Tuy rằng các máy bay thương mại của Mỹ được lệnh tạm lánh xa khu không phận này. Trong khi đó, Nhật Bản chỉ thị cho các phi cơ quân sự cũng như thương mại của Nhật hãy làm ngơ tuyên bố về khu nhận dạng phòng không của Trung Quốc. Bài viết trên tờ The National Interest cho rằng Washington lẽ ra nên có phản ứng tương tự như hồi tháng Giêng năm 2008 khi Bắc Kinh phản đối hàng không mẫu hạm Kitty Hawk của Mỹ đi ngang qua eo biển Đài Loan. Đô đốc Timothy Kitting đã trả lời rằng chúng tôi không cần Bắc Kinh cho phép đi ngang qua eo biển Đài Loan. Chúng tôi thực thi quyền tự do đi lại eo biển này bất cứ khi nào chúng tôi cần. Xin nói lại, bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Cựu phó giám đốc CIA Michael Morell nói với CNN rằng có nguy cơ rõ rệt là Mỹ và Trung Quốc sẽ đối đầu nhau trong một cuộc chiến. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên hệ hãy giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam, một trong những nước ủng hộ mạnh nhất vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông, đang có dấu hiệu hòa dịu. Bài báo nói rằng, hồi tuần trước, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình nói, Việt Nam kêu gọi tất cả các bên tôn trọng quyền của các nước ven biển theo luật quốc tế và đừng phức tạp hóa nguyên trạng ở Biển Đông. Phát biểu đó, theo tờ The National Interest, phản ánh những lo ngại sâu sắc của Hà Nội là Việt Nam có thể bị kẹt giữa hai lằn đạn nếu chiến tranh bùng nổ.